Chân Linh Cửu Biến, chương 151, Khai Môn Hồng, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan, tu sĩ đuổi theo ở phía sau cũng lục tục đến đích. Trần Luyện, Đỗ Phong cùng một số người nữa đều hơi rất lại phía sau một chút so với Diêu Dũng cùng mọi người. Điều này khiến cho chúng tu nhận thức sự cường hãn của tuần hải đại đội thứ nhất. Mọi người sau khi đến đông đủ, đang định hỏi hành động kế tiếp thì phát hiện các vị tiên trưởng lĩnh đội đều đưa ánh mắt nhìn về phía yêu tộc hải vực. Chính vào lúc mọi người đang mê hoặc không hiểu thì đã thấy Lưu Tử Viễn cười hắc hắc nói. Đám yêu quái này quả thật là khứu giác minh mẫn, sớm như vậy mà đã phát hiện ra chúng ta rồi, cũng không uống công chúng ta ở đây chờ thời gian dài đến như vậy. Các vị tiên trưởng lĩnh hội đều đua nhau phụ họa, Lục Bình đem thần thức tán phát ra phát hiện ở yêu tộc hải vực yêu khi ngất trời, hiển nhiên là có một lượng lớn yêu thú đang hướng về phía mọi người mà xông tới. Lục Bình cũng không còn kịp suy nghĩ là các vị lĩnh đội tiên trưởng dùng biện pháp gì để đem nhiều yêu thú như vậy hấp dẫn tới đây, Lưu Tử Viễn đã quát to một tiếng, nói. Đệ nhất tuần hải đại đội, bố tam nguyên ngũ hành trận chuẩn bị tiếp địch ứng chiến. Lục Bình nghe vậy nhanh chóng cùng Trương Tử Thành, Hồ Lệ Lệ phối hợp. Ba người tạo thành một tam giác tổ thành một tam nguyên trận nho nhỏ chiếm cứ phía đông ở đệ nhất tuần hải đại đội. Những đội viên khác ba người cũng tạo thành một tổ tạo thành tiểu tam nguyên trận phân bố ở hướng Tây, Nam, Bắc ba phía. Sau đó hợp cùng với Lưu Tử Viễn, Phương Tử Ngôn, Đỗ Tử Thắng ba người đang chiếm vị trí trung ương tạo thành một tam nguyên trận ở giữa. Điều này khiến cho họ dựng lên một ngũ hành trận lớn hơn, chuẩn bị nghênh tiếp trận đại chiến với yêu thú. Đây chính là đạo binh trận pháp của Chân Linh Phái. Lục Bình trước đây đã từng kiến thức qua yêu binh đại trận của Nguyên Thủy Cự Ngạc, đạo binh đại trận của Phúc Hải Bang Huyền Linh Phái, Tây Lăng Đào Ngả Gia. Đều là uy lực bất phàm. Chân Linh Phái đạo binh đại trận chính là cái tam nguyên ngũ hành trận này. Chân Linh Phái đệ tử một khi tiến vào dung huyết kỳ, trở thành nội môn đệ tử của môn phái đều phải tập luyện trận pháp này. Lục Bình đương nhiên là không ngoại lệ, nhưng mà dùng nó để thi triển ra thì đây là lần đầu mà hắn sử dụng. Những tuần hải đại đội khác cũng đều đã bố trí đạo binh đại trận tương đồng. Sáu tòa đại trận tương hỗ tiếp ứng, từ từ hướng về phía trước không phải là cố thủ diệt địch mà là muốn cấp cho yêu thú nghênh đầu thống kích. Phương Tử Ngôn nhìn thấy Lục Bình, Trương Tử Thành, Hồ Lệ Lệ kết thành tam nguyên trận có vẻ như không yên lòng. Đệ nhất tuần hải đại đội, ba tổ khác thì có hai tổ có hai vị dung huyết tầng 7 đệ tử còn lại chỉ có một dung huyết tầng 7 đệ tử tiểu tam nguyên trận. Hai người khác là Trung Kiếm và Mã Ngọc là một đôi tập luyện hợp kích chi thuật dung huyết 6 tầng đệ tử. Chỉ có một tổ của Lục Bình không những là có hai vị dung huyết tầng 5 đệ tử mà Lục Bình đánh ở đầu bất quá chỉ có dung huyết 6 tầng, thực lực thái quá bạc nhược. Phương Tử Ngôn vốn định nhắc nhở Lưu Tử Viễn gọi bọn họ xếp tổ trở lại, không ngờ Lưu Tử Viễn lại cười không ra tiếng, nói. Không cần để ý tới. Phương Tử Ngôn bất đắc dĩ đành nhìn về phía Đỗ Tử Thắng, không ngờ Đỗ Tử Thắng cũng cùng một ý như Lưu Tử Viễn. Phương Tử Ngôn đành tử, gocchuyenaudio.com, mình lưu tâm tam nguyên trận tổ thành bởi nhóm Lục Bình để tránh cho bị yêu thú đánh tan. Tuy nhiên sau khi cùng yêu thú tiếp chiến, một tổ tạm nguyên trận này của Lục Bình lại khiến cho Phương Tử Ngôn vô cùng cả kinh, chỉ thấy Lục Bình như con ngựa phóng tới trước tế lên một đôi thượng giai phi kiếm đem yêu thú xông về hướng ba người diệt hết phân nửa. Hồ Lệ Lệ cùng Trương Tử Thành vững vàng bảo vệ phía sau Lục Bình, ngay cả hai bên cũng yên tâm buông bỏ, mặc cho Lục Bình tự do phản kích. Yêu thú đánh thẳng tới có tu vi luyện huyết kỳ và dung huyết sơ kỳ làm chủ, thực lực tuy không cao nhưng số lượng lại khổng lồ. Tiểu tam nguyên trận tiếp chiến có cảm giác là không nổi thì ba vị lãnh đội tiên trưởng ở trung ương cũng tổ thành tam nguyên bốn trận tùy thời chuẩn bị cứu viện. Vậy mà đại đội tuần hải thứ nhất trong bốn cái tiểu tam nguyên trận này thì tam nguyên trận có Lục Bình ở trong nhất mực vững như bàn thạch, không xuất hiện tình huống nguy hiểm nào. Phương Tử Ngôn tuy nhiên mấy lần chú ý nhưng không có cơ hội xuất thủ. Lục Bình hai tay chỉ một cái phi dực kiếm hướng về phía trước phóng ra 46 kiếm. Sáu con dung huyết sơ kỳ yêu thú vây công Lục Bình cùng với một con dung huyết trung kỳ yêu thú, tức thời máu đỏ phun ra nhiễm hồng nước biển ở dưới chân. Trong bảy con yêu thú này thì có ba con chết, bốn con bị thương. Lúc này đột nhiên từ trong nước biển lao ra hai cọng rong rêu, đem hai con yêu thú thụ thương ở phía sau Lục Bình chuẩn bị lui về phía yêu thú đại quân, trói chặt không cho dãy rủa. Hai con yêu thú này mặc dù cố sức tránh thoát nhưng không thể làm gì được. Bấy giờ một thanh trung giai phi kiếm vô thanh vô tức bay đến, chớp mắt một cái đã đâm nhập vào trong nội thể của một con dung huyết tầng 3 quái ngư này, thân hình lật lên một cái biến thành cái bụng nổi lên trên trời. Đợi tới khi thanh phi kiếm này chém một con yêu thú khác thì con yêu tôm lớn này đã tránh thoát khỏi truyền nhiễu thuật của Hồ Lệ Lệ. Tuy nhiên, dù sao thì nó cũng đã bị chậm một bước, phi kiếm của Trương Tử Thành đột nhiên gia tốc đem con yêu tôm đang định chạy trốn chém thành hai đoạn. Một kiếm hóa lãng, Lục Bình đánh ra một kiếm biến hóa trông giống như giò nước nhập vào trong biển, vừa giống như dòng nước phá để, không thể nào ngăn trở. Đây là đem thế cảnh lĩnh ngộ đến mức lô hỏa thuần thanh, một kiếm phân hóa ra thành 64 kiếm. Có nghĩa là nó đã cách 9 lần 981 kiếm gần trong gang tấc. Theo truyền thuyết, khi kiếm thuật đạt đến ý cảnh đệ nhất giai đoạn, đó là luyện kiếm thành phồn và giai đoạn này yêu cầu thấp nhất chính là một kiếm phân hóa thành 81 đạo kiếm quang. Loại kiếm thuật này cự ly luyện thành kiếm ý đã chỉ còn một bước nữa mà thôi. Phương Tử Ngôn cảm khái nhìn Lục Bình thi triển kiếm thuật, chẳng trách ba người này tô thành một cái tam nguyên trận nhìn có vẻ vô cùng bất hợp lý như thế, và chả trách Lưu Tử Viễn sư huynh hai người lại khuyên bản thân y không cần chú ý làm gì. Lục Bình này thực lực quả nhiên là thái quá cường đại. Phương Tử Ngôn tự nhận là ngay bản thân y cũng khó đối phó với Lục Bình, thắng phụ muốn phân biệt cần phải đánh nhau, bấy giờ mới biết. Đợt vây công này của yêu thú chỉ tiến hành nửa canh giờ, liền bị 6 tuần hải đại đội bao gồm 90 dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ đánh tan. Chúng tu hiển nhiên là muốn toàn diệt đợt yêu thú này nên 6 tuần hải đại đội đua nhau biến trận. Đệ nhất tuần hải đại đội do Tiểu Tam Nguyên, Góc Truyện Audio.com, trận biến thành 3 cái tiểu ngũ hành trận, hỗ tương tạo thành cơ giác. Mỗi cái ngũ hành trận này do một vị lãnh đội tu sĩ chủ đạo. Những đại đội khác cũng làm như thế, đồng thời 5 đại đội khác cũng từ hai cánh bao vây lại đem đợt yêu thú này phản bao vây. Đệ nhất tuần hải đại đội nằm lọt vào vị trí trung tâm, cùng với 5 đại đội khác trong ứng ngoài hợp tổ thành một trận thế lớn hơn. Đồng thời mười mấy vị dung huyết 8-9 tầng tu sĩ cũng đua nhau xuất thủ. Yêu thú ở trong vòng vây không còn con nào may mắn sống sót bị diệt sạch. Chờ đến khi trận chiến đấu kết thúc, chân linh phái tu sĩ đắc thắng hò hét lên một tiếng. Tiếng hoan hô vang trời, mọi người đua nhau phân giải thi thể của yêu thú, lấy ra linh tài hữu dụng. Đợt yêu thú này sau khi phân giải thành linh tài xong sẽ mang tới cho chúng tu thu nhập một số lượng lớn linh thạch tương đương với mấy vạn. Tuy nói là khi chia ra thì mỗi tu sĩ chỉ có được mấy trăm nhưng đây mới chỉ là lần thứ nhất mọi người ra tay, hơn nữa không gặp phải khó khăn gì. Trong khi đó trong yêu tộc hải vực yêu thú nhiều như thế, nơi đó đương nhiên còn có thu hoạch lớn hơn đang chờ đợi mọi người. Cách chương.